Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài hôm qua, tựa đề đó là tu trong đời thường. Nếu mình nghe cái chữ thường nó thấy nó rất là thường, tùy mình muốn kéo dài hay kéo ít. Phật pháp nó bất định pháp, nếu thầy muốn nói dài cũng được, nói ngắn cũng được, mà nói nó tầm thường cũng được, mà từ cái tầm thường muốn nói nó sâu cũng được. Đó. Tại vì tại sao? Tại nó trùng trùng duyên khởi. Từ cái này nó dính vào như cái website vậy đó. Mình đi website xong mình đi ra không sao ấy. Mình vô xong rồi nó chỉ mình đi link cái này, mình chạy cái link này, link cái này, nó bảo đi link cái kia. Thì tùy mình muốn đi cỡ nào. Đó. Hôm qua đó chúng ta học tu trong đời thường, tức là nói về ý tình thân là cái chính, làm sao chuyển cái ý tình thân của mình. Rồi cái cách tu đó thì Phật đã dạy rồi, Thầy Chí Siêu không có bày ra thêm, chỉ có trình bày cho quý vị, giới thiệu quý vị một cái technique mới. Mình gọi cái technique hay là phương pháp, hay là về sau này Thầy Thông Triệt xài cái chữ là chiêu thức, giống như là trong kiếm hiệp đó. Thầy tính nghĩ rất là đơn giản là tools. Trong con đường đạo đế đó, của Đức Phật dạy đó, có tứ diệu đế thì có khổ tập diệt đạo. Trong đạo đế đó, Đức Phật trình bày cái gì? Trình bày cái bát chánh đạo. Thì đa số chúng ta không ai để ý đến bát chánh đạo, quý vị thấy nó tầm thường phải không? Mình chỉ có biết học thiền thôi, hoặc là học tịnh độ, niệm Phật. Cái này nó chặt lắm, tại tí nữa quý vị đứng lên đó là hôm nay là mình thực tập. Thầy không có nói nhiều nữa, hôm qua nói nhiều quá rồi. Thầy thực tập giới thiệu cho quý vị cái tools mới, những cái thứ hôm qua quý vị thấy đó. Cái đó mới quan trọng chứ thầy nói pháp, quý thầy khác nói nhiều quá rồi. Thầy cũng nói nhiều quá rồi. Quý vị cũng nghe băng đầy hết rồi, bây giờ có suối từ cho để hết tất cả các băng của suối từ rồi. Thì cái quan trọng, cái work đó, hôm qua trình bày sơ sơ cho quý vị đó. Để mà mình lấy cái đó mình áp dụng, mình kiểm soát xem mình tu nó có work không. Tại vì pháp môn nào cũng hay cả, thầy nào nói cũng hay, cũng đúng hết á. Nhưng mà cái món ăn nó có thích hợp cho mình không? Cái đó mới là quan trọng. Tại vì tiếng Pháp nó nói là Shaka Preshapusabawas, tức là ông cha nào tới cũng nói cái nhà thờ của mình là giao giảng đúng lời Chúa. Tại bên đạo Chúa nhiều phái lắm, quý vị đầy phái hết á. Mà giáo lý đạo Phật vậy, ai làm cái gì cũng được hết á. Thầy chỉ muốn trình bày quý vị một cái kỹ thuật mới để mà mình kiểm xem cái tham sân si của mình, cái pháp tu của mình có ok không, có work không, có transform mình không, có chuyển hóa mình hay không. Tại sao? Tại Phật tử đi chùa rất là lâu năm, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, nhưng có thay đổi được cái gì không? Thay đổi cái gì? Thay đổi cái gì là cái gì? Là ngó trên cái ba cái điều nhỏ nhất rất là dễ dàng, đó là ý, tình và thân của mình. Thì thầy cảm ơn anh Quảng Trực hồi nãy, trước khi thầy ra, thầy có nghe anh yêu cầu quý vị mình tu đó là cái ý tình thân của mình. Ý tức là mind, tình là feelings, thân nó là body. Ba cái này chính là mình. That's me. Who I am. My mind, my feeling, my body. Thì một cái người nhìn mà mỗi người Phật tử biết người ta tu khá hay không. Tại sao? Nhìn được ba cái này. Đi vào một cái nơi, vào một cái chùa mà quý vị thấy nó như cái chợ đó, thì quý vị biết làm sao rồi. Chợ là sao? Người nào cũng nói hết á. Người nào cũng nói nó ồn như cái chợ. Và người nào cũng nói mà thích nói, mà nói lớn nữa. Mà nói nhiều, nói lớn, nói nhiều, nói dài, nói hoài. Thì cái đó nó chứng tỏ cái gì? Là chứng tỏ cái gì? Cái tâm của nó rất là vọng động. Tức là cái nhóm Phật tử nó vào cái chùa nó không có tu gì hết, nó vào để nói thôi. Mà nói cái gì? Nói cái chuyện của mình. My story. Vô cái là nói liền, nói chuyện cũng phải. Nói chuyện trên trời dưới đất, vợ con to con tôi, chồng tôi. Everything about me. Everythingaboutme.com, allaboutme.com. Quý vị biết cái website đó không? Nếu quý vị chưa biết Thì mỗi người đều có cái website trong cái chip này nè, trong cái máy PC này nè. Our mind is like a PC. Trong tiếng Pháp nó nói á, nó nói là cái tôi là cái tồi tàn, cái đáng ghét. The moi I am. Thầy đi đâu mà thầy nghe người nào nói về tôi hoài á, tôi là cái của tôi, cái ngã của họ, nó mệt lắm. Không biết quý vị có thấy mệt không? Tới cái nói, tới cái kể về tôi, cái kể với mình không à? Nhưng mà cái kẻ cái người nghe đó, người ta cũng muốn nói về cái của người ta nữa. Chị im đi để tôi nói. Chị nói nhiều quá. Đấy giờ chị nói gặp nhau 1 tiếng đồng hồ, chị nói 50 phút rồi. Tôi còn tôi nói 10 phút rồi, chưa kịp nói chị lại nói tiếp. Quý vị có thấy vậy không? Thì cái người tu đó vào họ là thấy ngay, chứ hết nói nhiều. Nói nhiều là gì? Tầm động. Nói nó thuộc về cái thân. Mà tại sao cái thân nó nói nhiều, nó động đó. Thân động tại sao? Tình động. Tình động tức là ưa, ghét, vui, buồn, giận hơn. Tình nó động. Tình động tại sao? Là tại vì tâm động. Tâm nó động. Nó ngồi yên vậy chứ nó chịu không nổi, nó chạy tung lung tung đó. Rồi á, cell phone nữa. Tức là vừa lái xe, vừa cell phone, vừa ngồi đây cell phone. Cho nên quan trọng cái chính trong đạo Phật, nguồn về phân tử chân chính hay không, nhìn vào cái tư cách đoan trang và chánh niệm, cái người đó có cái sự tỉnh thức, tỉnh giác. Tỉnh giác là mindfulness. Mình có thể đánh giá người Phật tử nó tu khá hay không, không cần biết niệm Phật, nhất tâm bất loạn, hay là ngồi thiền 8-9 tiếng đồng hồ. Chỉ nhìn thấy cái người đó có mindfulness hay không, vào một chỗ đông người, mình biết not about me but about all everybody else. Cell phone của mình tắt đi để đừng có disturb người khác. Quý vị đi vào, mỗi lần quý vị vào cine, quý vị có thấy cine ở đây nó làm gì không? Nó nói là courtesy, làm ơn tắt tiếng telephone đi, đúng không? Mà quý vị đi coi cine mà người ngồi bên cạnh nói chuyện thì sao? Khó chịu không? Thấy cái người nói chuyện là người ta không care người khác, care about me. Đánh giá tu khá hay không khá, nhìn cái tư cách của họ. Từ cái thân là cái nhìn rất rõ bề ngoài, còn cái tình mình, ý mình không biết, tại những cái đó bên trong mình không biết, mình nhìn cái bề ngoài thôi. Cho nên đến cái chùa có sự yên lặng, có sự thanh tịnh, có sự caring, vào thấy đâu ra đó hết, dép giày xếp một chỗ là biết là cái chùa đó là Phật tử tu khá. Phật tử tu khá là Phật tử đó là đàng dưới, thì nhìn lên mấy nước trên nữa là cái vị thầy đó là gì? Dạy Phật tử khá. Và mà vào một cái chùa đó, những cái chợ đó, chỗ này bán bánh tét, chỗ kia bán bánh trưng, chỗ này bán mì, chỗ kia bán, cái đó là cái chợ, mấy cái chùa. Ở ngoài để bảng chùa nhưng mà trong là cái chợ, tức là cái vỏ là cái chùa, mà cái ruột đó là cái chợ. Cho nên vô trong nó thấy chợ không, mà nói thóc 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 thóc. Thì lâu lâu á lại quảng cáo làm một cái chuyến gì đó làm rầm rộ lắm, thì cái đó là văn nghệ. Nhưng mà lần nữa tất cả những cái là cái vỏ. Thì đây là từ già một cái đạo tràng, thì quý vị hỗn tạp tới, quý vị từ tứ xứ tứ phương hết, cho nên nó bị như vậy. Thì thầy cảm ơn Quảng Trực nhắc nhở quý vị. Nếu mà nhắc nhở vậy mà người nào feel hurt nữa thì sao? Quý vị giỏi quá. Đúng rồi. Tu rất là đơn giản thôi. Khi mà mình cảm thấy bị tổn thương, bị bắn vào một cái, bên ngoài ta không làm gì không biết, tự nhiên mình bị hurt là biết rồi. Là sao? Là cái ngã nó hiện trình hình trước mặt mà mình không thấy. Mà nếu mà cái ngã nó hiện ra trước mặt mà mình không thấy là mình không có tu cái gì được hết. Bất cứ mình làm cái gì đó là tất cả cái chuyện đó là chuyện chơi thôi. Tại sao? Cái đó là mình làm công cho thằng ngã. Tức là quý vị đi vô nhà băng, quý vị đếm tiền dùng đó, quý vị ngồi ngoài cash rồi cashier đó, quý vị mỗi ngày quý vị đếm tiền dữ lắm. Cái khi ra đi về thì sao? Tiền nó nằm trong kia đâu phải có mấy. Thì cái người tu mà không biết chỉ cái tên ngã đó, thì bất cứ quý vị làm cái gì cho nhiều, lạy Phật cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, ngồi thiền cho nhiều, tất cả rồi đó là cái tiền đó nó vô công của thằng ngã hết. Mình không có đồng tên nào hết, ra đi cũng vậy. Người làm trong nhà băng ghê lắm. Về Việt Nam nó tôi làm nhà băng lớn, ông Wells Fargo. À, đứng quét quét nhà ở trong Việt Nam đâu biết mình nói thiệt, nói tôi làm trong Alpha vô thiệt mà đúng, nhưng mà anh làm gì trong đó, anh là chủ hay là anh là cashier hay là anh là tên đứng quét nhà hay đổ rác. Mới vào chùa tu đó là các Phật tử, cái người xuất gia đó là phải học oai nghi trước. Oai nghi là chỉnh cái này trước, chỉnh cái thân trước. Một khi mình vô tu rồi thì mình phải ráng chịu, thầy la thì ráng chịu, không có làm gì được hết. Còn mình ở bên ngoài Phật tử thì không sao á, tại thầy la tôi đi chùa khác khỏe ru, thầy la riết Phật tử không tới, không có tiền trả biếu, sợ không dám la nữa. Từ từ Phật tử thành sếp xong manager, nhìn vào một Phật tử là cái thân trước, nhìn cái thân tư cách. Mà cái thân thiếu này đó thì tự động automatically là mình biết là cái ý này nó wrong rồi, cái program này nó chạy bậy rồi. Quý vị mua một cái máy PC mới tinh rồi đó, nhưng mà có virus ở trong rồi, mở máy lên mới mua mà sao kỳ vậy, virus đầy ở trong rồi, đâu biết là không biết sửa. Rồi đó là nói sơ. Thì cái thầy vừa nói nó cũng là tu trong đời thường đó, phải nói liền những cái đó để tí nữa thầy nhớ trở lại. Tức là hôm nay sẽ nói về vấn đề bát chánh đạo, nhưng bát chánh đạo không có nói dài hết, chỉ có nói hai cái chính thôi, để liên quan đến tu trong đời thường, ba cái chính, ba cái anh này. Tại quý vị tới đây đó là quý vị, thầy muốn chỉ cho quý vị cái technique một lần nữa, nhấn mạnh cái technique, cái tools đó. Còn giáo lý đó thì thầy lại mời quý vị đọc lại kinh sách hoặc nghe băng giảng về bát chánh đạo đó. Còn thầy dư biết quý vị thời nay là về những cái mainstream của quý thầy là cũng nổi tiếng, thầy cũng nghe thấy như là thiền tánh không, thiền của thầy Hằng Trường, hoặc là niệm Phật nổi tiếng bây giờ, hoặc là ai đừng tới hỏi thầy tịnh độ thầy giới thiệu hòa thượng tịnh không, đi tìm specialist. Quý vị muốn tu tịnh độ đi tìm hòa thượng tịnh không, pháp sư Ngộ Thông, hoặc là tất cả nơi nào tịnh độ, các chùa tu tịnh độ nhiều lắm, đừng có hỏi thầy cái đó vô ích. Bây giờ Phật tử Việt Nam theo lạc Ma Tây Tạng nhiều, ở các nơi nè, mời Đại La Lama tới tổ chức này nọ. Và quý vị thấy mỗi lần Đại La Lama tới, các ngài có dạy cho quý vị mật tông không? À, cái đó là cái vấn đề. Này, chúng ta sẽ nói về chánh kiến và chánh tư duy là hai cái quan trọng để mà sửa cái tình thần của mình. Mình đau khổ là vì mình trong tâm của mình nó có cái wrong program. Ở đây thầy nói nhiều về programming, chắc những người nào học về IT chắc nghe thấy có hiểu không? Hiểu. Trong này người nào làm nghề computer đâu giơ tay lên. Ít vậy? Trời ít vậy, vậy mấy người kia nãy giờ thầy nói PC gì có hiểu không? Cũng hiểu không? Thời nay người nào cũng người ta mà giờ vô chùa nào cũng có PC phải không? Thầy nào cũng xài PC phải không? Như vậy mấy thầy đó, mấy thầy xài computer đó là có ngoại đạo không? Cô Suối Tử xài PC nhiều quá mà chừng tu ngoại đạo nha. Thầy Phật hồi xưa Phật có cấm quý thầy xài laptop không?
Cái đó là phương tiện.
À, phương tiện. Như vậy thì lần nữa, quý vị nói phương tiện thì thầy có thể nói quý vị bào chữa. Không, thầy tu là phải ba y một bình bát thôi. Sách laptop bên cạnh không được.
Nhưng mà thời đó đâu có thầy.
Thời nay vậy để thầy phải thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái sinh lại để mà chấn kỉnh lại. Xin thỉnh Ngài Ubali hỏi xem, bạch Ngài Đức Phật, thời nay Đức Phật có cho chư Tăng Ni xài laptop PC không? Là mất thì giờ Đức Phật không? Để yên cho Đức Phật ở trên cực lạc hoặc là ở Niết Bàn. Cái vấn đề nó không phải là big deal. Big deal là cái này nè, cái tâm của mình nè. Còn những chuyện kia là chuyện phương tiện. Nội thể mặc như vậy là trái lại nguyên thủy thôi. Cho nên mình đừng có focus vào những cái vấn đề đó, nó không có đáng. Tại sao bên kia Tây Tạng mà áo đỏ, bên này áo nâu, bên kia mà áo vàng, bên này áo cam? Người ta nói như vậy nè, cái tâm tiểu nhân á thì đi tìm những cái tiểu tiết để mà chi ly. Còn cái người đại nhân, người ta không nhìn cái tiểu tiết, người ta nhìn cái whole picture. Thầy không biết quý vị tu là đại thừa hay tiểu thừa mà cứ thầy chỉ focus vào cái tâm của quý vị thôi. Cái tâm của quý vị trong đại thừa mà tâm quý vị cứ focus vào mấy cái nhỏ nhỏ đó, Niệm Phật là phải niệm 6 chữ nhỉ? Chỉ niệm Phật 4 chữ hả? Không được. Mà chỉ niệm Amitabha hay là Anida Phật hay là A Di Đà Phật. Nếu mà chỉ niệm Amitabha là không đúng, mà tại tôi niệm Anida Phật. Anida Phật là Hòa Thượng Chí Tịnh dạy. Chỉ Amitabha nó là Hòa Thượng Định Không. Còn A Di Đà Phật là thầy gì đó không biết. Cũng tịnh độ với nhau mà đã thấy khác rồi. Nhìn cái home picture thì người tu cũng vậy, mình nhìn thì nhìn cái mẫu số chung. Cho nên khi thầy nhìn mỗi một phương pháp môn, nhìn cái gì mình nhìn thấy cái mẫu số chung của nó, ok, cái này nó work cho người này, cái này nó work cho người này. Thì nhớ tiểu nó sẽ đi đến chia rẽ, mà đại là nó ôm hết tất cả. Hôm qua là chỉ cho quý vị thấy cái sân á. Tiếp hôm nay không có cái anh mà hôm qua anh nói tu gì mà mặt danh ác á. Có không, mất rồi, không, hôm nay anh không có tới. Nhưng mà hôm qua đó là chỉ cho quý vị thấy đó là hôm qua đó là mình chỉ nhiều về cái sân. Hôm nay á, giới thiệu cho quý vị sâu cho một chút xíu về cái tham, rồi sau đó để cho quý vị thực tập chứ thôi thầy nói nhiều quá. Bây giờ trong duy thức học cũng nói về chủ thể và đối tượng, subject và object, hai cái. Khi mình nói tham là tham cái gì? Đó, tham cái gì? Muốn là muốn cái gì? Mà thầy là thầy phải đi cái thứ ba thứ đó. Mỗi một vị thầy đó có một cái nền tảng của mình, giống như thầy dụ như là thiền thánh không đó, là cứ nói về bát nhã thôi. Còn niệm Phật đó, tịnh độ thì cứ nói tịnh độ. Còn thầy Chí Siêu đó thấy giảng lung tung như vậy đó, nhưng mà thật ra nó là có một cái nền đó là vô ngã. Tu cái gì thì tu vẫn phải hướng đến dẹp trừ cái ngã của mình. Thì khi đó mà mình nói tham sân si thì duy thức nói là phải có đối tượng. Tham là tham cái gì, mà mình ghét là ghét cái gì hay ghét ai, đúng không? Nhưng mà giật mỗi lần như vậy là thầy nhét thêm một cái nữa, ai tham, tức là thành ba. Ai tham, tham cái gì đó, ai tham cái gì. Còn từ trước và duy thức chỉ nói khơi khơi là tham cái gì. Tham là một tâm sở, cái gì là đối tượng. Ghét là tâm sở, ghét cái gì. Thì giờ nếu quý vị tới hỏi thầy con sân quá không, chỉ nói chữ sân thôi, chữ sân nó không có đủ. Cho nên nhiều người họ tự nói đi tu diệt trừ tham sân si, cái nó nói quá bao quá. Trước thầy không có nói cái technique của thầy nhiều, nhưng mà bây giờ thì nền tảng là vô ngã, mà cái technique đó hôm qua thầy nói là analytical meditation, tức là chia sẻ phân tách. Nhưng mà thật ra là cũng bị ảnh hưởng về duy thức, tại vì duy thức nó làm gì, nó chia sẻ nhiều lắm. Khi quý vị nói tâm con không an, tâm không an là tâm nào? Ý thức mà nó thức, à là giác thức. Nhưng qua thầy sâu cho quý vị á, cái cô kia cô nói ồ con tha thứ rồi, con tha thứ rồi, nói câu đó là trong duy thức như thầy đã thấy là vô nghĩa. Không phải vô nghĩa, nó không đủ nghĩa gì cả. Con tha thứ cho người đó rồi, con là ai? Chưa hết, con là cái mi đó, ai đó, trẻ nó ra. I forgive him, I already forgive him. Who is I? Lấy cái con nó ra, banh nó ra, trẻ mổ xẻ nó ra, xem nó là cái gì đã. Và lúc đó, chết. Thầy nói con là ai? Con là thầy, trời, con là rượu A, rượu B, là thầy không biết à? Thầy tu hồi thầy mát à? Nó trời, ông thầy cũng tu riết rồi, ông mát rồi, mình nói mình là gì không nhớ, không biết ai nữa. Thì cái con nó là ý thức hay mặt na thức? Ý thức hôm qua tha rồi, nói trời tên này con từ bi lắm thầy, con tu rồi con từ bi không tha hết. Ý thức nó nói như vậy, nhưng mà bản na thức nó không tha, nói còn lâu à, không có tha đâu. Tại sao biết được? Tại mà na thức nó nói trên cái thân này nữa, nói ngay lập tức, phải không? Rồi nhận ra ai rồi. Tham cái gì, ghét cái gì, tức là ai ghét cái gì, ai tham cái gì, ai buồn. Quý vị buồn khơi khơi hả? Buồn cái gì mới được chứ, buồn về cái vấn đề gì mới được chứ. Thì luôn luôn nó có ba thứ, cho nên trong kinh Kim Cang nó gọi là tam luân đó. Người bố thí, sự bố thí và cái vật bố thí. tôi bố thí cho là cái action và cái gì đó, nó ba thứ, subject, object and action, ba cái đó. Thì ngày hôm nay chúng ta thử, thì tiếc là cái cô bị cô bị hôm qua tu mà danh ác có đây, nhưng mà các anh nói danh ác đó. Hôm qua thầy không có thử ánh, mà thật ra quý vị khi thầy thử là cả hai đều đều quyết hết. Tại miệng anh phát ra cái lời đó, tâm anh nghĩ cái lời đó, cô nghe cái lời đó, cái người kia nói, tức là cái người đó chửi cô, cái lời nói chửi, cô nghe lời chửi, khi cô nghe lời chửi cô quyết liền, yếu liền. Tại sao mặt nó tức là bị bắn mũi tên vô rồi, yếu xìu. Mà cái tên kia đó nói cô, tưởng không bị hả? Khi nó nói cô đó là cái lời nói nó ra, mà lời nói nó bắt phát sát từ đâu, từ dưới này ra, dưới chân ra, từ đâu ra, từ cái ý ra, mà cái ý nó nằm ở chỗ nào, nằm trong đầu, trong tâm của cái tên đó. Thì cái tên nó nói một cái lời negative như vậy đó, he already hurt him. Cho nên khi mình buồn giận ai, mình muốn mắng chửi ai đó, mình đã hurt mình trước rồi. Trước khi mình chửi người ta, mình đã chết rồi. Các bạn hiểu không? Cho nên đừng tưởng là phải nói cho nó chết thì nó chết, mình chết trước rồi. Cho nên Đức Phật nói, thời xưa nói là ngậm máu phun người trước giờ miệng mình, sẽ cái này biết rồi. Nhưng mà không ai để ý, không ai khen cái vấn đề đó, cứ chửi cho đã để cho nó chết, cho nó nghe, cho nó về nó ngủ cũng được. Nhưng mình làm cho nó chết thì bên này mình đã chết, đang chết rồi. Cái thế giới thời nay là nó đang đi chết, đang đến chỗ phải chết thôi. Tại sao? Tại vì không phải bom nguyên tử nữa, mà bom hạt nhân nuclear, hồi xưa là atomic thôi, bây giờ là nuclear bomb. Bên này đó mà nó chỉ cần đem một trái nó bắn sang bên kia thôi, thấy bên kia chết nó cười hì, nhưng mà tí nữa cái bên kia nó chạy trở lại, cái effect của bên kia nổ rồi đó, nó sẽ dăng trở lại bên này, là bên này cũng chết sau thôi. Mà không có ai nghĩ đến cái chuyện đó, đó là cái si mê của đa số chúng sinh, nó chửi cho nó chết trước, sau đó tôi chết sau cũng được nữa. Tức quá mà sân nó làm vậy. Nhưng mà khi sân nó đâu có để ý những chuyện đó. Cho nên hôm nay thầy muốn quý vị thử lại lần nữa, tức là một người nói xấu người kia thì cái người nghe đó đương nhiên bị rồi, tại vì cái nhãn nó bị hurt trước là direct. Còn cái tên mà nó nói đó, nói cái lời xấu negative đó, cái negative thinking nó nằm trong cái đầu của người đó, thì người đó mới nói ra được. Và khi người đó nghĩ negative một cái, người nó quyết liền. Hôm qua thầy show cho quý vị đó, khi quý vị chỉ nghĩ đến cái người mà làm khổ quý vị, ghét quý vị thôi, quý vị chỉ nghĩ tới thôi, chưa thầy chưa có nói quý vị nói ra tên nữa, mà cái người quý vị đã ra, đó là sao rồi? Cái này chỉ có tích tắc, chưa đầy một second thôi, người quý vị đã yếu rồi. Mà quý vị ngày đêm cứ cho quay tới quay lui quay tới, cái máy nó run nghĩa là overheat luôn, thì cái máy nó phải nổ chứ làm sao. Nó không nổ chỗ này thì nó nổ chỗ khác. Mà quý vị không để ý cái đó, mà không lo chỉnh cái tâm của mình, mà lo đi học khí công rồi học yoga rồi học đủ thứ, tập gym, cái là dễ sợ uống thuốc bổ vô nữa, thì mình quên mất lần nữa. Mình lo too much, mình focus too much vào cái thân mà không để ý cái ý. Cái ý mà giữ dần tham sân si giữ tợn là kiếp sau nó mặt thân nó xấu lắm. Chư thiên đẹp tại sao? Chư thiên chắc chắn là đẹp hơn mình rồi, tiên nữ mà, nó là tiên nữ mà. Tại sao cứ biết tại sao người ta đẹp hơn mình không? Tại ta sinh ở trên không? Mà làm sao người ta lên trên được? Tại làm thiện nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý đều thanh tịnh hết, không có negative thinking, không có negative feeling, không có negative action, thì tất cả họ thiện nghiệp họ bay lên trên hết. Mà lên trên thì tự động kết quả cho nó đẹp là sao nhá. Còn mình không có, mình làm ác mà mình sửa mũi nè, nhuộm tóc nè, căng nha mặt nè, chích botox nè, làm tùm lum tà la hết, làm hồi nó chảy tùm lum hết rồi, trời ơi, phải đi căng lại, làm phải làm lại hoài, tại vì mình làm cái vỏ, mình không có khe, mình không để ý cái ý này, cái chip trong cái máy. Quý vị đồng ý không? Nãy giờ nói có gì sai không? Hôm nay thầy phải nhấn mạnh tu đó là nói tu hết, nhưng mà cái chính của mình cần sửa là cái ý. Nhưng mà không phải vì vậy nên mình quên hai cái tên kia đó. Thì chỉnh cái này là phải cái chính đó là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc về phần huệ tâm vô là học giới định huệ. Thầy nói lòng vòng nó cũng chạy vô đạo Phật thôi, quý vị đừng có sợ, đừng sợ thầy chi siêu giờ bày cái gì lạ lùng quá, không có. Thì hôm nay chúng ta thử cái tham. Hôm qua quý vị thấy cái sân rõ ràng rồi, obvious rồi. Hôm qua là mấy anh Costco lên hết rồi phải không? Hôm qua còn ai chưa lên nữa, hôm nay cho mấy người khác. Hôm nay người nào lên mà gần nữa là thầy trưởng cho mấy pháp nữa là gục luôn nữa. Hôm qua là cái sân, giờ hôm nay cái tham. Tham nó nhẹ hơn, thì cái sân nó độc lắm. Trong ba cái tâm độc là cái sân độc nhất. Trong ba cõi đó thì xuống địa ngục là do kết quả của cái sân. Còn cái tham á là đưa đi súc sinh và quỷ đói, nhất là quỷ đói, sau đó là súc sinh. Trên ba độc thì trong ba cảnh giới thì có địa ngục nặng nhất phải không? Còn súc sinh với lại ngạ quỷ thì nhẹ hơn chút xíu. Tại vì quỷ tham thì quý vị biết thì tham á là nó vô ngạ quỷ. Tại sao? Tại cái hình tướng của ngạ quỷ nó là sao? Mình đọc kinh rồi, hình tướng ngạ quỷ bụng nó bự như cái trống vậy đó. Còn cổ thì sao? Nhỏ xíu mà nhỏ kia kim, trời kìm mình không thể tưởng tượng nổi. Cổ cỡ như nhỏ nhỏ còn được, hay là cái bút còn được, cái kia kim sao? Mình nghe thì quý vị có thể tin nổi không? Không tin nổi. Cô kia lắc đầu không tin nổi. Không tin nổi mà sao kinh cứ nói vậy mà ai cũng nói vậy chứ. Khi mình học kinh á, nó có hai nghĩa. Nó có nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa quyền và nghĩa thật. Trên một người giảng kinh, người ta có thể giảng nghĩa đen hoặc là giảng nghĩa bóng. Nghĩa nào cũng ok, không sao. Quý vị thích nghĩa nào cũng được. Thì cái bụng nó bự đó là những người tham ăn mới bụng bự, đúng không? Con mắt là nó không có bao tử, cho nó nhìn thấy gì ngon là thấy hấp dẫn đó. Thế là nó cứ nó thích cho vô miệng. Nó cho vô miệng thì đồ ăn nó chạy vô đâu? Nó chạy vô bụng, chạy vô bao tử. Bao tử là nó có chứa được. Nhưng mà thật ra đó, là người ta nói no bụng mà đói con mắt phải không? Nếu quý vị biết là cái đó nói theo diện bình dân thôi. Giờ hôm nay quý vị học này rồi, quý vị sẽ nói cái gì? Cái gì nó đói? Tâm đói, tâm tham. Cái tâm nó tham, tâm nó khởi lên cái lòng tham. Hôm qua mình học cái tham là gì? Là khi bất cứ thấy đối tượng nó có thể qua con mắt, qua cái tai. Cái tâm nó thấy đối tượng hoặc nghe đối tượng hoặc người đối tượng mua dầu thơm này nọ. Cái tâm là cái chính. Nó thấy đối tượng nó thích, nó nhìn thấy đối tượng qua con mắt và nó thích đối tượng đó, cho nên nó muốn thủ, kéo vô. Kéo ở đây thì nó kéo vào đây. Rồi đây. Còn đây nó nghe thì nó vô đây thì nó làm gì nữa? Đã chụp nó thủ. Thì cái tâm á, nó tham, nó ái. Thì sau đó nó dẫn tới cái thủ. Tức là take, grasp, cling, keep, khóa, cất vô, safety box. Trên quỷ đói là sao? Tham lắm, cái gì cũng muốn ôm vô hết, nhét vô, bự bự ra. Nhưng mà không có cho ra, cho nên trong này là nó nhỏ lại. Trên cái hình tướng của quỷ đói rất là dễ là quý vị nhìn thấy những người bên Phi Châu làm sao? Những người bên Phi Châu lắm, bị đó, bụng bự mà chân tay thì nhom mà không có cái gì ăn được hết. Trên Phi Châu là hình thức của quỷ đói trong loài người. Người Phi Châu chính là quỷ đói ngay trong loài người. Thì thật ra kinh quý vị không tin nổi, cho nên khi không tin nổi mình phải giảng theo nghĩa bóng. Nhưng mà chính là nghĩa đen là có. Chỉ khi nào mình có những thần thông như Ngài Mục Kiền Liên á, thì Ngài nhìn thấy rõ như vậy. Chứ Đức Phật chỉ cho mỗi một Mục Kiền Liên được xài thần thông thôi, còn mấy ông A-la-hán không cho xài thần thông. Tại Phật tử đi vô tu đó, thầy dạy con thần thông để không con làm thôi, nhìn thấy đúng vậy. Giờ hôm nay mình nói cái tham này thôi. Thì nói sơ quý vị khỏi còn phải lên biểu diễn hai ba người chửi nhau xung hết là mệt lắm. Giờ hôm nay thầy Trong này có người nào tham nhiều không? Hay là tham ít không? Đứng nào tham nhiều cho nó mạnh hơn. Chắc quý vị có tham. Còn quý vị trong này có ai còn tham không? Cô kia giơ tay xếp tham rồi hả? Có gì lên đây. Thôi được. Cô nào ai mắc cỡ thì không dám lên rồi, tại lên đây là chết rồi, tại chết cho công chúng hôm qua chết thầy ta hỏi tùm lum hết rồi, mệt lắm. Cô này hôm qua lên rồi phải không? Rồi thôi, cô này mạnh quá không được. Cô này trong này có nhiều người xung phong, nghĩa là sẵn sàng xả thân mạng hy sinh. Có người nào cô này hôm qua có tới không? Chưa tới thì cô không biết gì đâu. Cô hy sinh vì đạo nghĩa hả? Quý vị đừng sợ thầy không kêu, không có nói quý vị nói với công chúng biết gì đâu, chỉ trong tâm thôi mà, phải không? Đâu có nói trời thầy con muốn hột xoàn 2-3 ly, 20 mấy ly thầy không biết, là con ghét ông chồng con lắm. Thì theo hôm qua thầy đâu có nói quý vị làm gì đâu, chỉ có nói cho nghĩ trong đầu thôi. Rồi cô đừng run nha, thầy cũng run. cô này ở đâu, à đâu xuống đâu tới ở đâu? Ủa đâu hôm qua ai dưới cô dưới LA hả? Có ai nữa? Thầy nghe nói 2 người mà. À, đây này, cô này với cô này hả? Thế nghe tưởng 3 người lận.
Dạ con bố á, ông cụ, ông này.
Xong mấy cô đi đường xa dữ vậy, xong mai mốt chờ tháng 9 tháng 10 thầy xuống đó rồi tới.
Nghe được không? Nghe được không? Chờ hả?
Đúng rồi, thế thì sao không? Thôi giờ cũng may cho mấy cô, tại thầy xuống cái đó thầy không có giảng cái này. Thầy lại thấy cái đề tài này đúng là interesting, nhưng mà thầy nghĩ là mấy chỗ khác mà thích thầy giảng những gì cao siêu, giảng những cái bộ kinh, bộ luận mà nghe vô không hiểu gì hết. Không hiểu mới thấy cao. Thường thường Phật tử vậy đó, tức cười nó đi nghe mấy thầy giảng xong hỏi thầy giảng hay mà hay lắm mà hiểu không? Không, tại sao vậy? Thầy giảng cao quá, cao, cái này pháp môn này cao siêu quá, không hiểu nhất. Mà thấy hay lắm, tại vì sao thầy không hiểu? Biết tại sao không? Tại vì nếu mà mình không hiểu mà mình nói dở đó là không đúng. Mình không hiểu cho nên mình nói nó cao để cho nó nghe cho nó ngon lành. Chứ nó không hiểu tại đâu dám nói thầy giảng gì kỳ quá, chả hiểu gì cả. Hôm nay mình nói tham. Thì cái tham á, tiếng Anh nó là greed. Nhưng mà cái greed á là nó tham nhận, nhưng mà thường thường á, trong đạo nó gọi là khát ái. Tức là tiếng Phạn nó là thăng hà, tức là khát ái. Tại cái tham mà tham nó có nhiều cái level lắm, là desire, wish, hay là want, hay là craving. Thì cái mạnh là craving. Hôm nay thầy show cho quý vị cái khát ái. Tức là đương nhiên thầy hỏi cô này tham ăn không, thì đương nhiên là món ăn cô thích ăn thì không sao, nó đại bún bò Huế là chả lụa hay là gì không biết, nên nó nhẹ thôi. Thì sau cái tham mạnh đó là cái craving, là khát ái. Tức là gì? Tại không nói tham ăn, tại cô tham ăn cô satisfy được cái tham đó. Tại vì sao? Tại tí nữa cô ra restaurant nào đây, cô vô cô ăn thí dụ bún bò đây, cô ăn bún bò là xong rồi. Cái craving đó là cái gì? Là cái nó làm cho mình, nó não hại mình đó. Ở xứ Mỹ thì dư đồ ăn trong không ai khổ, thì trời con thèm ăn bún bò Huế mà không có thì ơi khổ quá, không có ai nói vậy đó. Tại vì cái đó nó sạch, mình có thể satisfy được nó, có thỏa mãn được nó. Nhà hàng Việt Nam đầy hết không? Đầy hết. Cái nó làm cho mình khổ đó là mình muốn cái gì đó mà không được. Trong đạo Phật nó gọi là cầu bất đắc khổ. Cái ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ là hai cái nó thuộc về tham. Còn oán thắng hội khổ nó thuộc về sân. Hôm nay chỉ về cái cầu bất đắc khổ, tức là muốn cái đó mà không có được, không được cái đó. Tại sao? Cái đó nó out of reach, không có, không thể tới được. Chắc cô không thích một xoài đâu.
Thầy
xíu. Mà đừng nói, cô nghĩ dùng thầy cái gì mà cô thích nhất mà cô không có được, cô thèm muốn nó, muốn được cái đó mà sofa cô không được, tới ngày hôm nay cô vẫn chưa được nó, có không?
Có
hả? Đừng nói ra, thầy bà con chạy đi tìm hết à? Thầy tìm hết dịch hết của cô. Nói là thầy đâu? Thôi đừng nói. Tức là cô muốn cái đó, phải không? Cái đó có thể là người, có thể là vật, có thể là nhà, xe, Mercedes, Rolls Royce, whatsoever, bất cứ cái gì thầy không cần biết. Cô nghĩ tới cái mà xưa nay cô thèm muốn nó, thèm muốn nó, thích nó, muốn có nó, mà tới bây giờ cô vẫn chưa có được nó. Rồi thôi rồi, nghĩ lâu quá hơn cái chết. Nãy giờ thầy quên làm cái testing đầu tiên. Nhưng mà giờ too late rồi, tại giờ cô yếu rồi. Chắc đọc nó vô rồi. Thầy quên. Sorry, đáng lẽ là vô là phải test rồi. Cô ok không á? Nhưng mà giờ cô nghĩ tới cái đọc của rồi. Thầy nghĩ tới cái đó, đó là nội cái mình hôm qua đó mình học, mình nghĩ tới những cái người mình ghét, mình sân đó, rồi nó xẹp xuống. Thì cũng vậy đó. Thì khi mình trong đầu mình là mình thèm thuồng cái gì đó, mình cứ nghĩ tới nó hoài. Mà không phải nghĩ tới hoài, nó nghĩ chừng vài lần thôi, nghĩ chút xíu thôi. Nhiều khi cô hôm nay thì khơi ra cô nghĩ thôi, nhiều khi cô không để ý nó làm việc. Nhưng mà chỉ có một ý nghĩ tới thôi là người cô nó yếu xìu rồi. Bây giờ trễ rồi, giờ làm gì cũng yếu xìu, mạnh thôi. Trời ơi, thấy
thầy con tham nhiều lắm.
Không cần biết nhiều, nhưng mà chỉ cần một thứ đó thôi. Mạnh mạnh rồi, ok rồi. Giờ cũng yếu rồi, yếu xìu rồi. Bây giờ thầy phải cứu cô lại rồi, cứu cô lại chút xíu, cứu rồi xong rồi, cứng lại ha, cứng mạnh. Wow. Cứng lại, đợi tay này ra, rồi ok. Rồi, có cứng ha, rồi. Dạ, cứng lắm đó. Rồi, ok. Tại này làm nhiều phải đổi người, mấy anh mất sâu mới được. Nhưng mà mấy người nữ thì cứu cô lại rồi ha. Bây giờ cô lại nghĩ lại, nhớ lại cái tham ở đây của cô này. Nhớ lại rồi ha. Mày tham nhớ cái ước muốn đó mà không được phải không?
Dạ.
Nhớ rồi phải không?
Dạ.
Rồi, làm lại. Hay chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ thì bây giờ làm sao nhả nhả cái tay xuống cho nó nhẹ. Làm sao nó phải erase cái program time trong nó mới được. Mà chỉ cái đó rất là khó. Bây giờ thầy thử, cô có niệm Phật không?
Thầy có.
Có, ok. Bây giờ cô nghĩ tới cái time của cô rồi phải không?
Dạ.
Rồi. Bây giờ cô cũng mạnh lại ha. Rồi. Yếu rồi ha. Đáng mạnh thôi. Rồi yếu. Rồi. Giờ cô ngại nhả nhả xuống. Nhiều cô niệm Phật trong đầu chừng 10 câu cho thầy coi. Ok. Không chưa? Rồi. Rồi. Mạnh ha. Wow. Wow, mạnh rồi, sao mạnh dữ vậy? Thôi được rồi. Rồi, quý vị thấy khá chưa? Quý vị thấy có môn niệm Phật hay không? À, cái này quảng cáo nó môn niệm Phật. Hôm nay thầy quảng cáo dùng cho tịnh độ đó nha. Rồi. Thấy chữ A Di Đà ghê chưa? Nhưng bây giờ cô nghĩ lại, nghĩ lại khi tham đó, là nó là cái độc chất của chất tham, nó tác phát ra ngay của người yếu liền. Mà sau đó cô niệm Phật đó, thì giống như là mày uống thuốc rồi liền, thì nó neutralize, nó erase cái đó ra. Nhưng mà nó là gì? Tạm thời, temporarily thôi. Nó erase cái đó temporary. Tại sao? Tại cái gốc của cái tham của cô nó deep sâu ở trong. Tại sao nãy giờ thầy làm thì show cho quý vị là chơi trên ý thức thôi, chơi trên RAM memory thôi. Quý vị hiểu không? Bật cái tham lên yếu liền. Thầy nói cô nghĩ tới A-di-đà, thì khi cô nghĩ tới A-di-đà là nghĩ bằng cái gì? Ý thức nghĩ. Cũng một lần nữa chơi trên cái RAM memory, chơi trên ý thức thôi. Nhưng mà trong cái hard drive nó nằm ở trong á, cái program tham của cô nó chưa có hết. Mai mốt người nào là nhắc, nếu mình biết cái tham của cô đó, nếu mà thầy biết nó là cái gì đó, thì chỉ nhắc tên, nói cái tên nó thôi là cô lại yếu xìu liền. Nó kỳ lạ như vậy đó. Cho đến khi nào đó cũng muốn tu gì tu thì không biết, mà phải đi sâu vào. Nó có hai cách để nói. Một đó, hôm qua đó, là phải dùng, phải đi vào trong hạ lại giả thức bằng thiền định, sâu trong đó, ý rê nó ra, là con đường bằng thiền định. Còn con đường thiền quán là analytical, bằng cái ý thức của mình có thể hiểu mình được, đi bằng ý thức, nhưng mà phải có một cái rất là cái sharp, xài cái chánh kiến và chánh tư duy để tìm ra được cái wrong belief. Mình đã believe cái gì, mình đã tưởng sai, mình đã có vọng tưởng. Thì trong cuốn Lý Tưởng Thân này thầy nói, nhưng mà rất ít người để ý cái đó lắm. Thầy xài cái chữ vọng tưởng trong cuốn này đó là wrong belief. Vọng là wrong, tưởng là belief. Trong khi đó nhiều người tu theo Hòa Thượng Thanh Từ đó, vọng tưởng là nghĩ bậy bạ. Ngồi thiền mà nghĩ lung tung là vọng tưởng. Cho nên ráng diệt trừ vọng tưởng. Thì diệt trừ cái đó là không bao giờ nó hết đó. Tại sao? Cái đó là cái natural flow of the mind. Quý vị có ở Kali này trời xanh đẹp không? Quý vị có muốn Kali là luôn luôn xanh không bao giờ có mây không? Có ever không? Tại mây á, là một phần của bầu trời. Mây là một phần của bầu trời. Và cái như ý tưởng khởi trong tâm á, nó là một phần của cái tâm thức. Cho nên cái vọng tưởng mà trong đầu mà nó khởi lên á, những ý nghĩ nó khởi lên á, là endless, không bao giờ chấm dứt hết. Mấy cái vọng tưởng mình có thể diệt được là cái wrong belief. Ngày nào mình nhận ra cái wrong belief đó, mình sửa nó, thì cái wrong belief đó nó gone forever. Thì cái ngày đó, người nào bất cứ nào nhắc tới cái đồ gì của cô đó, hay cái người nào của cô đó, cái nhà gì của cô, cái gì tham, đối tượng tham đó, tâm nó bình thản, không sao hết. Trên diệt trừ vọng tưởng ở đây á, một lần nữa là khi quý vị tu cái này đó, là quý vị phải, đa số chắc thầy nghĩ chắc quý vị không có vô được tứ định không, chưa vô được tứ định không, hay vô được sơ thiền không, hay tứ thiền không. Nếu chưa vô được đó thì xài cái technique là analytical meditation, tức là ngồi xuống, track down and track back. Đó là technique mà đơn giản là của Đức Phật khi ngài xài cái technique gọi là để ngài tìm ra tứ 12 nhân duyên. Ngài đi ngược dòng. Quý vị có biết đó không? Khi Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề đó, là ngài chứng ngộ được cái giáo lý 12 nhân duyên. Đi lùng cho tới cuối cùng, cái sau cái ái, thủ, hữu, vân vân, ngài đi ngược lại, rồi đến cái vô minh. Rồi ngài mới dùng trí tuệ như là chiếu phá vô minh. Thì lúc đó giác ngộ. Cái cách đi đó là một cái cách đi cũng là gọi là analytical. Đức Phật hỏi tại sao chúng sinh lại già bệnh chết, đúng không? Ngài mới nói wow, chúng sinh bị già bị bệnh, tại sao cô già cô bệnh xấu vậy? Nó sẽ thấy nói xấu sao cô cười, sao cô này tu khá quá. Tại vì sinh ra thì phải có già bệnh chết chứ sao vậy? Ý gì? Đúng không? Rồi Phật mới đi tiếp, nói ủa tại sao con người lại sinh ra hả? Cái gì khiến cho con người sinh ra? Tại sao mình lại sinh ra cõi đời này? Thì ngài mới ngồi thiền quán. Thiền quán chứ không phải thiền định nha. Thiền quán, quán là quán sát đó. Còn thiền định là cứ ngồi nhập định, như là nhập định ngàn năm, hay là vô giấc thiền thu là cũng vô đó luôn. Thiền quán ngài mới thấy ủa tại sao mà tại sinh ra lại có hữu. Hữu là có đó. Có gì? Có nghiệp. Chúng sinh vì cái nghiệp, có nghiệp nó dẫn tới đây. Mà tại sao có nghiệp chứ? Ngài mới tìm thấy là tại vì có thủ. Và tại sao lại thủ? Tại sao? Phải có ái. Đó, ngài cứ đi ngược vậy đó. Thì giờ mình cũng phải nói ủa tại sao mình tham cái đó ha? Mình thích cái đó ha? Dạ dễ lắm thầy ơi, tại cái đó đẹp, cái đó dễ thương, cái đó dễ mến. Rất đơn giản thôi. Thầy không biết cô nghĩ gì cái của cô thích đó. Cái đó là trước hết là một đó. Nếu mà người đó là người đó dễ thương, nhưng mà vật đó, cái vật đó là đẹp, quý hay là cái gì đó, chỉ loanh quanh chỉ hai cái đó thôi. Người đó là là khả ái, là vật là khả hỷ. Nhìn thấy nó wow, cái này đẹp, cái này thấy thích ha, thích, hoan hỷ thích. Còn là người đó thì cái người đó dễ thương, so nice. Tham sân si nó chỉ chạy ra đối tượng chỉ có hai thứ, không có ba thứ, hai thứ. Người vật cảnh, người vật cảnh, và đa số là người vật nhiều hơn là cảnh. Rồi thôi giờ nãy giờ nói nhiều quá, nói ngoài quá.
Thầy đang nói vọng tưởng đó thầy, nếu mà trường hợp mà cái vọng tưởng này nó tiến tới vọng tưởng khác thì cái giữa khoảng thời gian mà cái vọng tưởng khác nó tới đó, mình làm sao mình kéo dài cái khoảng thời gian đó được
không? Kéo đại ra lấy
cái khoảng thời gian mà đợi cho cái vọng tưởng khi nó tới đó thì mình muốn kéo dài cái khoảng mà không khi cái vọng tưởng kia nó chưa tới đó.
Thì nói nó đừng tới nữa,
làm cách nào?
Nói nó chờ. Ai dạy cho cô cái đó vậy? Cô đi xuống với LA ở San Diego đó. Ở trên này có chùa của đệ tử Thánh Tử không? Tôi, tên gì đó hỏi mấy người đó giới thiệu cô. Thầy rất là dễ, người nào quý vị hỏi thầy là thua hết à. Tại quý vị không thể nào chạy ra khỏi thiền tịnh mà thiền là thầy giới thiệu đi Hòa Thượng Thanh Từ hay là thầy.
Chỉ một phút là xong rồi thôi chứ đâu có gì. Thầy có thể giải thích
cho mình muốn biết nó là gì không? Rồi, ok. Bây giờ thầy thử cô này ha. Rồi, cô bình thường. Rồi. Mạnh ha. Cái này là mạnh. Rồi cô yếu coi. Rồi mạnh coi. Cứng lại. Oh, thank you. Rồi, cứng lại rồi. Cứng ha. Rồi, cứng rồi. Rồi, ok. Giờ thầy làm cho cô yếu khỏi phần tay mắt tay cầm lại rồi. Okay. Rồi, nên cô yếu nè. Yếu. Ok, thầy làm cho cô mạnh lại ha. Rồi, mạnh lại. Ok, wow. Mạnh dữ vậy. Thôi đủ rồi. Rồi, ok. Cái là thử có testable không. Rồi. Bây giờ cô nhả thầy xuống. Rồi. Giờ
tìm một đặt mặt quá thầy.
Không sao. Mạnh tại cô hồi hộp. Không, tại sợ hồi hộp rồi. Cô sợ phải không? Ok. Cô vừa nói chữ gì đó. Ok, quý vị ngó nè. Rồi. Ngó nè. Yếu rồi. Chỉ chứ sợ là gì? Negative feeling. Cô sợ rồi ha. Rồi, nhưng được bình thường, hít thở bình thường. Giờ cô đếm từ 1 tới 2 để chứng giữa 1, cô dừng cái không đếm gì hết. Rồi mới tới 2 thử coi. Trong lúc cái 1 chứng giữa 2 đó cô nhìn vào chỗ đó. Rồi, xong rồi. Cô vô được cái chỗ mà chứng giữa 1 tới 2 là phải không? Rồi. Giờ cô đếm 1 rồi cô nhìn nó một hồi, rồi cô đếm 2, cô ráng kéo dài hơn chút xíu lâu nữa. 1, ráng kéo dài một hồi rồi mới đến 2. Rồi xong chưa? Giờ cô nói cho đại chúng biết luôn, cô đếm là nhà, thí dụ như này, cô nói 1, rồi cô nhìn nó, cô thấy nó im ru phải không? Rồi xong cô đếm 2. Ủa, nói cho đại chúng biết thôi.
Dạ,
không biết cô làm gì. Rồi. Quý vị thấy gì không? Đó. Mạnh thử. Vẫn yếu như siêu mà. Tức là sao? Tại hôm qua thầy nói rồi á, là từ cái sợ đó, nó vẫn còn đó. Giờ tim cô nó đập nhẹ rồi phải không? Nhưng mà cái sợ đó nó vẫn nằm trong đó rồi. Hồi nãy đó cô đã vô cái sát na định đó. 1. Để cho quý vị theo dõi cô luôn đó. Trong lúc mà từ 1 đến 2 cô đâu nghĩ gì phải không? Cô nhìn thấy nó thẳng bom phải không? Không có một niệm gì phải không? Không có một niệm gì giữa 1 đến 2 cô nhìn thấy rõ mà. Cô làm chủ cô nhìn thấy rõ nó. Nhưng mà trong cái thời gian đó là ngay cả thầy ấn, lúc mà cô chưa đếm 2 thầy ấn tay cũng yếu xìu luôn. Tại sao? Chứng tỏ cho quý vị đó, dù vô sát na định, như gọi là sát na định là cái trạng thái vô niệm là sát na định đó, nhưng mà đó, mình không có làm được cái gì, những cái gì before nó hay là, quý vị hiểu không? Mình không có, chính vì vậy cho nên cái định đó nó không có đủ để mà nó extirp, dứt hết phiền não. Cho nên một lần nữa nếu quý vị hỏi thầy, bây giờ thầy bảo quý vị, tại hồi nãy là cô, khi cô đếm tới 2 là cô cố đếm, tại nếu không cô có thể kéo dài hơn nữa phải không? Nếu kéo dài nữa quý vị ngồi như này ngáp hết, thấy không? Cho nên cái vấn đề quý vị kéo dài kéo ngắn, cái vấn đề thầy tu theo đại thủ ấn, cái vấn đề mà vô niệm nó không thành vấn đề. Đại thủ ấn Tây Tạng á, tâm á, cô cảm ơn cô, nếu không cô hồi hộp nữa trụ trong vô định có thể trụ trong vô định được, nhưng mà khi cô ra á, cái đó nó trở lại. Cho nên cái vấn đề tu đó mình phải đi xa hơn chút xíu nữa. Mình cái đó là còn có mắc kẹt. Tại sao? Tại cái đó nó còn là chướng ngại của mình. Cho đến khi nào cái đó nó không là chướng ngại nữa, trời trong không ngại gì mây. Mình ngại mây nhưng mà trời nó không ngại mây. Tại sao? Tại cô không biết cô là ai, cho nên cô ngại vọng tưởng. Khi cô biết cô là ai rồi đó, vọng tưởng không thành vấn đề. Tu đại thủ ấn đó, là vấn đề nhìn ra cái true nature, hai cái, true nature of the mind and true nature of the thoughts, hai cái. Phải nhìn được cái thực tánh của bầu trời và thực tánh của mây. Khi nhận ra hai cái đó là cái gì đó, thì thật ra nó là một. Khi nhận ra nó là một đó thì không còn bother nữa. Vấn đề của quý vị đó là cái imru đó là good, cái vọng tưởng là bad, duality, bad good duality, nhị nguyên. Thì mình phải ráng làm cho cái này nó dài ra. Thì cô ráng đi, đếm giống như tay chỉ, một, nhìn nó. Ráng đếm khi nào đến 2 đó, mà 1 tiếng sau mới đếm 2 đó. Chứ là thầy cười là tại sao đứa này cô không có giải quyết được cái gì, cái vấn đề sợ của cô có giải quyết được gì không? Làm vậy thôi. Có technique có thể kéo dài cho cô, kéo dài cô chừng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cũng được. Nhưng mà so what? Next là cái gì? Cô có thể trả lời được next là cái gì không? Chứng là hán hay là chứng cái gì? Tâm định để làm cái gì? Cô phải suy nghĩ thôi. Rồi thôi. Bây giờ quý vị, thầy muốn cho, thầy nói thầy làm quý vị thấy dễ rồi. Giờ thầy muốn truyền cái này cho quý vị. Quý vị tưởng thầy có thần thông? Có không có thần thông? không có, thiệt là không có. Bây giờ quý vị, hai người chuyển cho quý vị. Tại vì cái thời nay đó, nó gọi là thời communication, gọi là cái thời đại của communication, phải không? Mình không có hold back những cái gì đó. Cái người mà thời xưa là có cái gì giấu nghề, tu hay là võ hay là thuốc cái gì cũng giống hết á. Tại sao? Thầy sợ truyền cho nó cạnh tranh mình, rồi mình dạy võ cho nó rồi nó đánh lại mình, nó nên lập trường. Mình thầy thuốc mình dạy hết rồi nó đã mở tượng thuốc cạnh tranh kế bên, hai bên cạnh tranh nhau rồi nó lấy hết khách của mình. Rồi thầy truyền cho quý vị, khi mình truyền ra đó, tức mình cho ra, thì cái luật nhân quả nó làm gì? Tenfold back. Còn mình giữ là mình không có gì hết, càng giữ là mất. Còn trước hết giữ là lòng tham, ích kỷ, ngã, vân vân. Tại sao cái vấn đề là cái vấn đề khi mình tu nó, mình phải có cái tâm nó càng mở rộng ra, là mình thấy cái oneness, mình chúng sinh là một, thì mình biết cái gì chúng sinh phải biết cái đó, thì đó lúc đó mình lên thì chúng sinh cùng lên, thì cái đó nó mới lên hết. Đó là cái thế giới trùng trùng duyên khởi là như vậy đó. Nước Mỹ sụp vì economy thì quý vị thấy cả thế giới làm sao sụp hết. Trên thời nay nó không thể mà một mình giàu bên kia nghèo được. Trên chùa mình ngon lành, chùa kia nó sụp kệ nó. Cái đó locally thì ok, nhưng mà globally thì không có ok. Thầy chỉ cho quý vị cái này, quý vị tập cái này, quý vị làm, quý vị về test, help cho những người khác. Thế giờ quý vị, chính vì không có muốn đông là như vậy đó, không có đủ chỗ. Nhưng quý vị đứng lên hai người, hôm qua đó, về tập, trước hết là quý vị test, thử. Thật ra là cái người nào mà cái energy system nó mess up á, thì làm nó sẽ vậy nè. Như một cô nãy đó, strong weak, strong, giống nhau hết. Còn có người ngược lại, mạnh, yếu làm gì cũng không nhúc nhích hết. Tại sao? Tại cái system nó bị messed up, nó chạy loạn sang ngầu đó. Thì trường hợp cái đó thì nó có technique để mà realign nó. Hôm nay thầy không có làm cái đó. Nếu quý vị gặp trường hợp đó thì quý vị kêu thầy tới, thầy unlock nó lại cái cho nó chạy đúng lại. Thầy cái này nó nhiều phải rắc rối. Nhưng mà quý vị gặp những trường hợp mà người nào mà người ta làm gì ta cũng không nhúc nhích, hoặc là làm gì cũng yếu xìu thì thôi để cho nó qua bên. Tại vì cái đó nó bị system energy của họ nó bị chạy loạn sang ngầu. Rồi giờ quý vị đứng lên, lấy hai người tập. Người nào muốn thử thì tập cái technique thì tập, quý vị truyền lại chỉ quý vị. Còn người nào không muốn tập thôi nha, không cần phải đứng lên hết chỗ. Khi cứng rồi đó, quý vị lấy cái tay đó, quý vị gạt xuống. Bây giờ là thực tập ha.